Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả an cư, chủ đề của bài 3 Quy Sơn Cảnh Sách là giữ tâm ban đầu, vượt thối phàm tục. Đây là một trong những lời khuyến tu thấm thiết nhất dành cho người xuất gia ở mọi lứa tuổi. Và những người đã tu lâu đọc lại đoạn văn này của Cảnh Sách, lòng cảm thấy được khích lệ và hướng dẫn để ta giữ được chí nguyện ban đầu. Vì chí nguyện ban đầu là nền tảng, nhờ có nó đó, tất cả việc tu tập, việc làm Phật sự, việc dấn thân phụng sự được thành tựu mỹ mãn. Tổ Quy Sơn dạy như sau: một, giữ giới hạnh và oai nghi. Nguyên văn: Phật tiên chế luật, khải sáng phát mông, quỷ tắc oai nghi, tịnh như băng tuyết. Dịch nghĩa: giới và luật được Bụt sáng chế để soi sáng cho tình trạng mê muội của trí óc con người. Các giới tướng và oai nghi rõ ràng và trong sạch như băng tuyết. Đây là một trong những lời nhận xét sắc chuẩn và có độ sâu. Thông thường giới chỉ được hiểu là vành đai an toàn của đạo đức, và đó chính là tự thân của đạo đức. Sống với giới là sống với đạo đức, hiện hữu trong giới là chói sáng đạo đức. Nhưng chúng ta cũng cần phải nhớ rõ đó là Đức Phật khi đưa đạo đức với nền tảng là giới như là cái nền đó, thì hai bước kéo theo sau là thiền định, tức là sự chuyển hóa, và kết quả đạt được đó là tuệ giác phát sinh. Cho nên đề cập đến các điều đạo đức là nhằm để khai mở tâm trí và xóa bỏ sự mê lầm. Như vậy làm thế nào để chúng ta liên hệ được giữa đạo đức và trí tuệ, mà đoạn Cảnh Sách này cũng như là kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy đã đề cập chúng có mối quan hệ? Trong các kinh Pali đó, Đức Phật nói rất rõ: người nào tuân thủ đạo đức và luật pháp sẽ sống với trạng thái không sợ hãi. Mọi nỗi sợ hãi, lo, sầu, buồn theo đó được kết thúc. Điều này rất chuẩn. Sống chân thật, không phạm pháp, sống có tình người, sống tốt, sống lệ lạc cho tha nhân, tự động các nỗi sợ hãi bị luật pháp sờ gái, tống giam ở trại giam, ngồi gỡ lịch từng ngày từng giờ hầu như không có. Thậm chí cũng không cần phải sợ những lời thị phi, phê bình, chỉ trích, vì ta đã sống rất chuẩn mực rồi. Có chăng á, chỉ là ngộ nhận hay là ganh tị, hoặc do không tùy hỷ công đức ở những người có tâm hành nhỏ hẹp mà ra. Tự thân của đời sống đạo đức đã thể hiện ra được tuệ giác. Và cũng trong các kinh điển Pali, Đức Phật nói tuệ giác là người biết sống với tứ diệu đế, tức là giải quyết vấn đề trên nền tảng nhân quả. Tuệ giác là cách sống phù hợp với đạo đức. Rồi ở đoạn kinh khác, Đức Phật cũng nói nơi nào có đạo đức, nơi đó có trí tuệ, nơi nào có trí tuệ, nơi đó có đạo đức. Đạo đức và trí tuệ được xem như là đôi cánh, mà tới đó tất cả các loài chim có thể bay cao, bay xa, nương vào sức gió và luyện ở trên bầu trời xanh. Cho nên chủ yếu và mục tiêu của việc thiết lập ra nền tảng đạo đức và giới luật là nhằm để khai sáng trí tuệ. Thì đó là bước đi nền tảng nhất, mà không có đó là mọi ước muốn về tuệ giác phát sinh là không có, chẳng qua là tri thức thông thường thôi. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh, Đức Phật nói về các oai nghi và cách giữ chánh niệm, làm chủ các oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến động tĩnh. Và điều đó cũng rất phù hợp với phần lớn các kinh truyền thống Pali trong việc huấn luyện con người sống và hành trì, để cho tất cả những biểu hiện về thiền tướng của người tu sĩ có mối liên hệ trực tiếp đến tập, tức là tâm hành như thế nào thì bên ngoại tướng thể hiện như thế đó, chứ đâu không phải là một sự làm duyên, làm dáng, giả trang, hoặc là vì cái thuật ngoại giao mà chúng ta đóng vai này vai nọ, mà cho thực tế thì cái tâm mình nó chưa được thanh tịnh, thanh cao. Quỷ tắc là những quy định bao gồm thanh quy, bao gồm nội quy, những quy định, pháp chế, giáo chế, quy chế liên hệ đến một giáo phái Phật giáo, hay là các tự viện, hoặc là những sinh hoạt Phật sự, mà việc tuân thủ theo nó sẽ giúp cho chúng ta phát triển được chánh tri kiến, tăng trưởng được đạo đức và trí tuệ. Thì hầu như là các quỷ tắc và quay ghi đó giúp cho con người được thanh tịnh thân và tâm, giống như là tuyết trắng, không có một tì vết gì hết. Đó là nói đến chức năng và giá trị đóng góp của các quỷ tắc và hoài nghi. Và khi hiểu được chức năng này đó, người tu hành được hướng dẫn sống theo nội quy của chùa, nội quy của pháp môn, nội quy của trường phái Phật giáo, lòng cảm thấy như được bảo hộ, chứ không phải là một sự ràng buộc, khó khăn, vân vân. Vấn đề 2, nắm vững giữ giới và phẩm giới. Đó là hai tiêu chí mà việc thực hiện cách trọn vẹn sẽ giúp cho chúng ta trở thành là một người có giới đức thanh cao. Quy văn, trị trì, tác phạm, thúc liễm sơ tâm, vi tế điều chương, cách chư ổi tệ. Dịch nghĩa: ta hãy ghi nhớ nguyên tắc chỉ trì tác phạm, tức là dừng lại mà không làm điều sai quấy, tức là trì giới, không kiềm chế được, cứ đi tế để làm gãy độ tất cả, tức là phạm giới. Cái tâm đẹp đẽ ban đầu của người xuất gia phải được trân quý giữ gìn. Định nghĩa của giới luật á, được thể hiện qua 4 chữ: chỉ, trì, tác, phạm. Hai từ quan trọng nhất á, là trì và phạm. Trì là giữ giới để có đạo đức, phạm á, là phá vỡ hiến pháp, luật pháp, rồi các mặc định đạo đức, và trở thành là người hư đốn với chính mình, phương hại với xã hội, có tội vượt luật pháp và bất nghĩa với mọi người. Để có được việc giữ giới tốt thì điều quan trọng ta nhớ đến cái động từ vẫn đứng trước, đó là chỉ. Dừng hết tất cả những gì luật pháp không cho phép, dừng tất cả những gì đạo đức không cho phép, dừng tất cả những gì lương tâm không cho phép, và hỗ trợ với ba phương diện vừa nêu, dừng tất cả những gì không mang lại an lạc, hạnh phúc tỉnh tại, phát triển tâm và sanh được tự giác. Việc dừng các nội dung vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta giữ giới thanh cao và trở thành là một bậc phẩm chất thanh cao. Người giữ giới chánh niệm thường bớt ăn mặc ngủ tiêu thụ, cái đó nó tạo thành thói quen gắn kết với lòng tham, và ít nhiều gì nó cứ gắn kết với tâm si mê, chứ không có kiến thức về thực dưỡng, cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn, ăn lúc nào, ăn bao nhiêu và ăn cái gì. Từ đó dẫn đến việc tham ăn và tham tiêu thụ, hậu quả là tốn tiền, bệnh tật, yểu thọ và sống ở trong khổ đau. Cho nên chỉ cần có được kiến thức đó, ta dừng thói quen đặt nặng về ăn, mặc, ngủ, và ở, để có thể tấn tu đạo nghiệp. Đang khi đó đó, tác phạm nó có liên hệ đến hai cái. Cái gì không cho phép mà vẫn cố ý làm, lén lút làm, đồng lõa làm, hỗ trợ làm, tùy hỷ làm, tức là tác, được xem là phạm vào các quy định về giới luật và đạo đức. Giết người, trộm cắp, ngoại tình, sử dụng các loại ma túy, lừa gạt đều bị các hệ luật pháp trên toàn cầu cấm ở một mức độ toàn triệt hoặc tương đối. Riêng việc uống rượu thì đạo Phật cấm nghiêm túc hơn, vì nó là nguyên nhân gián tiếp và tiềm ẩn dẫn đến các tệ nạn gia đình, xã hội và bất ổn an sinh. Không phải vô cớ mà các luật pháp cấm như thế, và Đức Phật lại dạy như thế. Cho nên ai đã biết hoặc không biết mà cố tình làm những điều vừa nêu được xem là phạm. Đó là phạm, tức là cố tình làm trong tình trạng do mất trí mà làm, đạo Phật không xem đó là một tội lỗi. Và luật pháp ngày nay hoàn toàn đồng tình với quan điểm luật của Phật giáo. Nếu chứng minh một kẻ tội phạm là tâm thần ngay trong thời điểm các hành vi phạm tội được diễn ra, án của người đó sẽ được giảm ở một mức tối đa. Và cũng dựa vào tinh thần này, một số phạm nhân khéo léo được sự tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa, giả vờ là người có vấn đề tâm thần, làm các việc phá hoại, nhưng mà khi bị bắt với những cái bằng chứng về tội phạm rõ ràng đó, nhưng tội được xử rất nhẹ. Kẻ nào lợi dụng vào nguyên tắc xử phạt như vừa nêu để chạy tội thì tội vẫn còn nằm y nguyên. Luật pháp không xử, sau này nhân quả sẽ xử. Trốn tội chỉ có nghĩa là khắc cái nợ tội và cái quả xấu từ tội tạo ra mà thôi, chứ nó không giải quyết được vấn đề. Trong quá trình tu có những cái thuộc về bản năng thôi thúc, nó đẩy chúng ta vào những cái ham muốn, và ức chế nó bằng sự đè nén là một sự sai lầm. Vì đó Đức Phật thường dạy các phương pháp thay thế. Đam mê về tính dục thành lòng từ bi, quan tâm về một mái ấm gia đình thành là mối quan tâm đối với tất cả chúng sinh. Các nỗi khao khát hưởng thụ của cá nhân được thể hiện qua các việc làm Phật sự. Tham trở thành buông xả, sân quan hỷ, si thành trí tuệ. Ta dùng phương pháp thay thế những giá trị tích cực sẽ giúp cho người tu vượt qua được các tình trạng đổ nát, bất toàn hay là những cái trục trặc của đời sống đạo đức và tâm linh. Y khoa ngày nay cũng sử dụng phương pháp này để bỏ hút thuốc lá, cần có các viên kẹo ngậm hỗ trợ. Để bỏ nghiện game, nghiện internet, nghiện tivi, nghiện sản phẩm đồi trụy, thì người nghiện được thay thế bằng các loại thể thao phù hợp với giới tính. Nữ gắn kết với nữ công gia chính, thể dục thẩm mỹ. Nam thì đá banh, bóng bàn, các loại võ thuật vốn có thể làm cho họ hưng phấn hơn và đam mê vào các trò chơi đó, thì những điều đam mê thấp kém sẽ được vượt qua. Muốn làm được như thế thì theo Tổ Quy Sơn, chỉ cần biết trân quý tâm xuất gia ban đầu, thì lúc đó đó mạnh lắm. Và hầu như người nào xuất gia cũng muốn mình đó thành Phật, thành Bồ Tát, thành A-la-hán, thành Thánh Tăng, nói chung là thành người giải thoát và thông dông. Nhưng quá trình tu đó đã làm cho chúng ta, do vì sống trong một môi trường chưa được thuận lợi, hoặc là có nhiều bạn đồng tu đó là bị rơi rớt do tu sai và thiếu hướng dẫn, hoặc là nghiệp phàm nhiều làm cho mình cũng bị chùn bước ít nhiều. Rồi trải qua năm tháng có vai trò vị thế trong xã hội, có ảnh hưởng trong cộng đồng, có vai trò gánh vác giáo hội hay là đảm trách các Phật sự trong chùa, là lúc rồi chúng ta lại quên dần cái tâm ban đầu đó. Vậy là phải hâm nóng cái tâm này và giữ cái tâm đó, là việc thành Phật hay là trở thành các bậc có giá trị cho cuộc đời không phải là khó khăn lắm. Một vị tổ khác đã nói, giữ tâm ban đầu thành Phật hữu dư, tức là việc thành Phật là dễ dàng đó. 30-40 năm ở trong chùa, lúc nào cũng giữ được tâm ban đầu, sự tinh tấn tu như là mới phát tâm, và giữ giới hạnh trong sáng như là những ngày đầu tiên đó, tiến bộ tâm linh sẽ vượt trội. Cho nên làm sao để giữ điều cái phong cách tâm ban đầu. Và việc tu phải hiểu không phải là chạy cự ly ngắn, mà nó là một cuộc chạy marathon có sự tham gia của rất nhiều người bạn đồng tu. Và mục đích của việc chạy là để tăng cường sức khỏe tâm linh và đạo đức, chứ không phải quan trọng về việc thắng và thua và các giải thưởng. Giữ được tâm ban đầu và chạy các cuộc marathon tâm ban đầu với độ bền như vậy, chúng ta sẽ có một tiến bộ tâm linh lớn. Vấn đề 3, quyết tâm tu học. Nguyên văn: tỳ ni pháp tịch tần vị thao bồi, liễu nghĩa thượng thừa, khởi năng chân biệt, khả tích nhất sanh không quá, hậu hối năng truy, giáo lý vị thường thác hoài, huyền đạo vô nhân khế ngộ. Dịch nghĩa: những chương nói về giới tướng và oai nghi rất rõ ràng và đầy đủ chi tiết. Nếu thực tập theo, ta sẽ chấm dứt được mọi tình trạng bê bối. Nếu không học hỏi và hành trì giới luật thì làm sao mong hiểu được giáo nghĩa thượng thừa. Để cho đời mình trôi qua oan uổng, đó là một điều đáng tiếc. Sau này có hối hận cũng không thể nào còn kịp. Giáo pháp chưa từng để vào lòng thì chánh đạo nhiệm màu do đâu mà khế ngộ. Đó là một đoạn dịch thoát nghĩa, lại có khả năng làm rõ nghĩa một đoạn văn biền ngẫu rất xúc tích. Giá trị của oai nghi và việc thực tập nó giúp cho con người trở nên trang nghiêm, đỉnh đạt, có chiều sâu. Các biểu đạt bên ngoài của một người sống với oai nghi là đi, đứng, nằm, ngồi trong chánh niệm. Dù là mới xuất gia thôi, cái trạng thái an lạc, thư thái và nhẹ nhàng thông dong đó có thể cảm hóa được rất nhiều những người tại gia quy ngưỡng và tôn kính Tam Bảo. Ngài Xá Lợi Phất đến với đạo Phật là nhờ vào các oai nghi tế hạnh của A La Hán Mã Thắng, một trong năm anh em Kiều Chẳng Như. Khi Ngài Mã Thắng đang từng bước thông dong cầm bát vào thành khất thực, do đó giữ đúng các oai nghi đó, phong thái người tu vượt trội người phàm. Tuổi không quan trọng, giữ đúng, hành đúng sẽ có tác dụng rất tích cực trên thân, tức là tạo ra sự thư thái. Các bước đi trên nền tảng oai nghi sẽ bao gồm đi trong chánh niệm, đi thư thái, đi nhẹ nhàng, đi vững chãi, tránh được các tai nạn, các rủi ro, các bất cẩn. Mầu nhiệm theo tổ Lâm Tế không phải nằm trên trời mà từng bước đi trên mặt đất. Đó là cái cách nói đề cao về vai trò chánh niệm trong oai nghi đang lúc đi. Đứng, ngồi, nằm cũng thế. Ngày xưa khi Đức Phật chế ra chức y cho các vị tu sĩ, một tay đó thì được che lại bởi sự phủ trùm của chức y, tay còn lại đó phải nắm lấy cái bính y, mà không á sẽ buông ra. Và do cái thiết kế lợi y như vừa nêu, oai nghi tế hạnh của nhà sư và các sư cô trở nên đỉnh đạt hơn người. Lúc đó ta không thể đi đến đưa được, không thể vừa đi vừa múa tay vừa múa chung, không thể ngồi chéo cái ngõm, không thể giang tay ra thể hiện cái sự thỏa mãn, tự hào, tự đại, cống cao hay là hãnh diện ngập. Cái thiết kế của việc đắp y, mặc áo đã hỗ trợ chúng ta giữ được các oai nghi về tế hạnh. Đó là những hỗ trợ rất cần thiết. Với phong cách oai nghi đó, đang lúc lao động tay chân, làm các việc trong chùa, tham gia tổ chức các khóa tu, gắn thân trong xã hội để làm mọi việc, cái chất đỉnh đạt đó sẽ làm cho mọi người mến phục đạo Phật. Các trung tâm tu thiền đó thường giúp cho hành giả đạt được oai nghi khá cao, để theo dõi động tác cử động của tay chân và sự phát âm. Việc theo dõi các cái động tác nho nhỏ đó sẽ làm cho chúng ta trở nên đỉnh đạt hơn. Quan sát các hành giả tu thiền, ta thấy oai nghi tự động có. Và những giới tướng, giới tánh, giới thể được thể hiện rõ ràng trong từng lời dạy của Đức Phật về giới. điều ta cần phải tin, khi có thực tập, tất cả những tình trạng yếu kém về đạo đức, về thực tập chuyển hóa, về trí tuệ sẽ lần lượt được vượt qua. Oai nghi có thể hỗ trợ cho sự chuyển hóa tâm. Khi tâm được chuyển hóa thì tuệ giác được phát sinh thôi. Và ở đây một lần nữa tôi lại nói kết, việc học và hành trì các oai nghi và giới hạnh sẽ giúp cho chúng ta mở mang được giáo nghĩa đại thừa. Đây là cái nền mà trên đó đó phẩm hạnh, sự tu tập và làm Phật sự của người tu được hình thành. Cho nên ai bỏ qua việc thực tập các quy tế hạnh, sau này dầu có hiểu kinh điển thao thao bất tuyệt vẫn là một người phàm ta. Còn mục đích của kinh là nhằm giúp cho người nghe, người học được chuyển hóa tâm thức, phát sinh tự giác. Nhưng hai điều đó chỉ có thể đạt được khi ta dựa trên nền tảng của giới đức. Do đó có oai nghi là có cơ hội hiểu được giáo nghĩa đại thừa. Dĩ nhiên là trên nền tảng đó ta phải tiếp tục học, chứ phải tự động giữ oai nghi tới hạnh là có được triết lý đại thừa. Ngăn quỹ thời gian của một con người là có giới hạn. Khoa học chia ra làm 3 múi: 8 giờ ngủ, 8 giờ làm việc, 8 giờ sinh hoạt gia đình và cá nhân. Người tu đó thì không có gia đình theo nghĩa vợ chồng và con cái. Do đó dành thời gian cho sinh hoạt cá nhân. Và nếu trong 8 giờ sinh hoạt cá nhân này đều trải nghiệm oai nghi, giới hạnh, chánh niệm, thì giá trị tu của một đời tu trung bình là chiếm 2/3 thời gian của đời người. Ta có cơ hội được tứ tẩm ở trong hạnh phúc và an lạc. Đó là cái phước báo lớn mà các tu sĩ Phật giáo có. Nếu không có sự phát tâm ban đầu mãnh liệt và đi tu vì mục đích thất tình, thất bại, thất nghiệp, ẩn dương nơi cửa Phật, sau một thời gian trải nghiệm từ 8 cho đến 16 giờ hành trì mỗi ngày, một số người bắt đầu cảm thấy nhàm và buồn chán. Đó là một sự lỗ lã lớn, giống như cái muỗng inox nằm trong một tô canh có nhiều chất bổ nhưng lại không hấp thu được chất bổ đó. Tận dụng thời gian có được trong một ngày, trong một giờ, trong từng phút làm các việc cần làm. Chánh niệm theo Đức Phật dạy sẽ giúp cho chúng ta đạt được tiêu chí sống sau đây: đừng để ngày mai những gì chúng ta có thể trải nghiệm hạnh phúc hôm nay. Để hạnh phúc nó gắn liền với hiện tại, tương lai chỉ là những cái chưa đến, và hướng về nó chỉ là những ước mong thôi. Do đó hãy cố gắng sử dụng khôn ngoan thời gian có được. Trong các chùa có khuynh hướng ngủ sớm và thức sớm, 3:30 là thức rồi. Nhưng mà thức sớm đôi lúc nó lại cũng không tốt lắm, vì nó có thể dẫn đến loãng xương và bị suy nhược cơ thể về sau này. Có một số trường phái chẳng hạn như Hòa Thượng Tinh Văn ở Phật Quang Sơn, thời khóa buổi sáng bắt đầu vào lúc 6 giờ vào mùa đông, 5:30 vào mùa hè, thức chúng trước đó khoảng nửa tiếng. Thì như vậy là chúng sau khi thực tập tâm linh vào buổi sáng, tham gia thể thao chánh niệm tập thể, rồi bắt đầu điểm tâm lên lớp để học Phật pháp. Còn ai đã xong rồi việc học thì tham gia các Phật sự đều được phân công. Và thời gian ngủ thì trễ hơn chút xíu, thay vì trung bình 9 giờ tối là ngủ thì bây giờ là 10 giờ. Thì thời gian ngủ trong một ngày cũng khoảng chừng 7 tiếng đó. Nhưng mà điều chỉnh lại như thế đó thì hầu như là nó sẽ khỏe cho con người ha. Nhưng ở tuổi U50 trở lên á thì tự động cái nhu cầu ngủ sẽ giảm xuống, và do vậy ta có thể thức sớm hơn, đó là chuyện bình thường. Do đó ở tuổi thanh thiếu niên thì việc điều chỉnh cái giờ ngủ và làm việc sẽ giúp cho chúng ta sử dụng quỹ thời gian có giá trị. Trong mỗi một ngày đó, cũng chia quỹ thời gian ra làm 3 múi: sáng, chiều và tối. Tu sĩ có cơ hội chia quỹ thời gian tốt hơn vì đã được mặc định theo thời khóa tu học trong chùa vào mỗi ngày. Giờ đó đó chúng ta tạo thành một cái thói quen tích cực, cứ đến giờ đó là làm việc đó. Việc giờ nào việc đó sẽ giúp cho chúng ta trải nghiệm chánh niệm tốt hơn. Nhưng mà phải giữ cái tâm ban đầu thì ta mới không bị nhàm chán và chai cái tâm, không bị bảo hòa cái tâm trong các Phật sự, trong việc tu Phật, trong việc học Phật mà ta đang trải nghiệm. Nhưng mà không đó, cái tình trạng bảo hòa nó diễn ra rất nhanh chóng. Cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần dễ chán. Nhờ có chánh niệm ta vượt qua được cảm giác chán và phát sinh được cái nỗi đam mê tích cực. Còn ai không sử dụng được quỹ thời gian theo hướng tích cực thì về sau này đó hối hận về việc ta không nắm vững được Phật pháp, làm Phật sự thì không đến đâu, chưa từng giúp ích được gì cho cuộc đời, thì lòng buồn chán đó lại càng có thể gia tăng hơn. Lúc đó đó nó đã quá muộn màng rồi, muốn làm các việc thì không làm được, tuổi không cho phép chúng ta làm nữa. Như là quý sư cô thì thường người nữ đó ở tuổi thanh thiếu niên thông minh hơn là nam giới đồng lứa tuổi, nhưng ở tuổi 30 trở lên cho đến 45 độ thông minh là có thể chỉ bằng hoặc thấp hơn một chút xíu so với nam giới. Từ tuổi 50 trở lên mức độ trí óc lại giảm hơn, từ tuổi 70 trở lên coi như quầy vốn. Do đó ở tuổi thanh xuân không tận dụng khôn ngoan quỹ thời gian hạn hẹp, sau này khi lớn tuổi có muốn học, có muốn tu, có muốn làm Phật sự, sức khỏe không cho phép nữa. Và cái lão suy của não cũng không cho phép chúng ta làm hiệu quả như là khi còn thời thanh xuân. Rất mong các sư cô nỗ lực làm các Phật sự. Học á, phần lớn các sư cô đỗ đạt cao từ hạng nhất đến hạng 20 trong phần lớn các cấp học thuộc các trường Phật học. Nhưng mà khi ra làm Phật sự thì hầu như rất ít. Tỷ lệ làm Phật sự của đi giới là quá ít. Cần phải điều chỉnh. Chứ mà tu cho chính mình thì quá dễ ra. Cũng cần phải làm thêm các Phật sự. Nhờ có các Phật sự được ta dấn thân lạc, cái cảm giác rằng là mình sống có ý nghĩa hơn, có đóng góp được nhiều, sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng vượt qua được các cảm giác nhàm chán, buồn tủi và thoát ra khỏi các cạm bẫy không đam mê, những thói trần dễ dàng hơn. Ở đây tổ vẫn khuyên là giáo pháp chẳng những học mà còn phải nằm lòng, tức là lão thông về Phật pháp. Đó là lời dạy chân chính của tổ, phù hợp 100% với lời Phật dạy. Đang khi phần lớn các chùa ở những vùng sâu, xa, cao, hẻo lánh, ít có khuynh hướng cho học trò của mình đến các trường Phật học để học. Có nghĩ nuôi tiểu, nuôi chúng là để làm các công việc trong chùa hết. Và đây cũng là một trong những lý do làm cho Phật giáo không thể phát triển mạnh được. Nguồn nhân lực tri thức Phật giáo là quá ít. Đang cái kho tàng tâm linh của Đạo Phật á, như là một cái quặng kim cương. Nguồn tri thức ít đó không thể nào sử dụng các giá trị kim cương cao nhất trong các loại vàng ngọc đá quý để phụng sự cho cuộc đời và con người. Hậu quả là Phật giáo chỉ đứng hàng thứ 3 hoặc thứ 4 về dân số trên toàn cầu, đứng sau Thiên Chúa giáo, Hồi giáo. Thì đó là một điều rất là đáng buồn. Cho nên là phải nắm vững giáo pháp dưới góc độ ứng dụng và hành trì. Lời chia sẻ của chúng ta cho những người Phật tử và các thành phần trong xã hội sẽ góp phần cải thiện đời sống xã hội và hạnh phúc của họ. Làm được như thế thì đề tu rất có ý nghĩa. Vấn đề 4, chớ nên lớn tuổi mà trí nhỏ. Nguyên nhân: cập chí niên cao lập trưởng, không phúc cao tâm, bất khẳng thân phụ lương bằng, duy trì cứ ngạo, vị am pháp luật, tập liễm toàn vô. Dịch nghĩa: có nhiều người tuổi đời đã cao, tuổi đạo cũng lớn, mà kiến giải về Phật pháp thì sổng không, trong khi tâm ý thì đầy sự tự phụ, vì không biết đương vào các bậc thượng tri thức, nên người ta cứ tưởng rằng mình là người giỏi, và từ từ sinh ra sắc láo và ngạo ngược. Trong khi đó, nếu giáo pháp không tin tưởng và giới luật không rành rẽ, thì những người này làm sao biết cách điều phục được thân và tâm của họ? Đó là một lời dạy rất chí lý, rất thấm thiết. Đọc lời đó, ta dễ dàng khởi lên sự xấu hổ. Khi mình tu lâu, ở trong chùa nhiều năm, lại chưa có cơ hội tinh thông Phật pháp. Mà lẽ ra đó, nếu tâm ban đầu mạnh và làm đúng tinh thần lời Phật dạy, thấy rõ việc học Phật pháp, sở hữu trí tuệ đó là một tài sản và gia tài của bậc thánh, thì có lẽ chỉ trong vòng 4 năm thôi, ta có thể trở thành là kỹ sư hay là bác sĩ tâm linh, có thể khám bệnh nỗi khổ niềm đau của người đời, cho các toa thuốc thích hợp và giúp họ điều trị bệnh khổ đau thành công. Đang khi trải qua nhiều năm tháng, có khi 20 năm, 30 năm, rất nhiều người kém may mắn vào những ngôi chùa mà thầy của mình á lại là người chuyên tu nhưng không có nền tảng của việc học, cho nên từ nhỏ chỉ biết gõ chuông, tụng kinh, niệm Phật mấy thời công phu là hết. Và lớn lên, kết quả là khi quần chúng Phật tử rơi vào nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, trở ngại, ta không thể nào có phương pháp hướng dẫn tốt hơn ngoài việc khuyên họ niệm Phật, trì chú, sám hối, tụng kinh hết. Cái đó chỉ là giải pháp giảm đau tạm thời, không phải là trị liệu. Đang khi Đức Phật thuyết giảng hàng trăm, hàng ngàn các bài kinh để trị một tâm tham, là lúc Đức Phật giảng đến mười mấy bài kinh khác nhau để vượt qua tâm sân, Đức Phật cũng nói nhiều bài kinh khác nhau. Không có thuốc tâm linh trị bá bệnh, không học Phật pháp lấy đâu ta có được các kiến thức mà vốn nó là tinh hoa kinh nghiệm tâm linh của Đức Phật lịch sử. Tự mình mày mò tìm kiếm, may mắn cầu với chút thông minh có thể đạt được, phần lớn chúng ta sẽ không thành công. Để học một cái gì đó chỉ cần tiếp cận với một vị thầy có kinh nghiệm và không bỏ sẻn tri thức truyền trao trong vài giờ vài ngày, ta có thể nắm được bí kíp và sự tinh hoa, rút ngắn được thời gian rất nhiều rất dài tường, và do đó có kết quả đúng hướng. Các trường lớp Phật học là môi trường tốt nhất để chúng ta trải nghiệm kiến thức Phật pháp. Rất tiếc là tại Việt Nam đó, do vì không gian nhỏ hẹp, phần lớn các chùa đó giảng dạy về Phật pháp không có đủ không gian nội trú cho tăng ni. Cho nên giữa việc học và hành trì hàng ngày đó có một khoảng cách ít nhiều. Tại các chùa, các tăng ni sinh đang cư trú có nhiều chương trình sinh hoạt và pháp môn khác nhau. Đôi lúc đó, mình học cái gì đó rất cao, rất có giá trị, nhưng về chùa với các chương trình đã được định sẵn đó, ta lại học và làm cái ít hơn. Nhiều giá trị cao quý bị đánh mất cơ hội trải nghiệm trong đời sống thường nhật, và đó là một cái lỗ lã lớn cho người tu, nhất là những người mới bắt đầu phát tâm. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói ở tuổi thanh xuân không có tri thức lập nghiệp, tri thức đạo đức, tri thức trí tuệ, thì lớn lên cũng giống như một con trâu già, đầu to tuổi lớn nhưng bụng rỗng tuếch. Con cái ngày nay đó hầu như là giỏi hơn thế hệ cha mẹ của chúng nhiều lần, và do đó phần lớn các cha mẹ trong thời đại kỹ thuật số thất bại trong việc giáo dục con cái theo phương pháp truyền thống, nói đâu đặt đó. Và về tâm lý đó, thế hệ con cháu sẽ nghĩ rằng là cha mẹ mình học kém hơn mình, kiến thức ít hơn mình, do vậy những điều ông bà dạy chưa chắc là chuẩn hơn kiến thức mà mình tiếp cận từ internet và sách vở. Hiện thực mâu thuẫn đó không thể phủ định trong các gia đình, và chúng ta có suy luận một cách tương tự trong các chùa. Một vị làm chủ trì và những vị được phân công tri sự, tức là quản chúng, làm các công việc hướng dẫn nâng đỡ đời sống tinh thần của những người bạn đồng tu, của các sư đệ, các sư muội. Nếu Phật pháp không nắm vững thì rất khó có thể làm cho những người cộng sự và đang được sự hướng dẫn của mình đó tâm phục và khẩu phục. Giả sử có thể dẫn đến việc tâm phục khẩu phục về một đời sống gương mẫu đạo đức, giới hạnh tinh nghiêm, thì cũng không thể nào giúp trực tiếp và hiệu quả cho những người đàn em mới tu của mình, vì kinh nghiệm Phật pháp quá ít. Đang khi đó, mỗi một bài kinh là một to thuốc, là một kinh nghiệm tâm linh rất quý giá. Nếu không học rộng, hiểu nhiều, đọc sâu, tư duy lớn, ta khó có thể truyền đạt được các kinh nghiệm đó bằng ngữ sống động trong đời sống hiện thực. Các nghi thức tụng niệm trong các chùa theo chúng tôi không đủ sức để nuôi lớn tâm linh của chúng ta, bởi vì nó chỉ xoay quanh trong các thần chú Thượng Lăng Nghiêm, cúng Tam Bảo vào buổi trưa, cúng cầu siêu các hương linh vào buổi chiều, thời kinh Tịnh Độ vào buổi tối, hoặc kinh Di Đà, hoặc kinh Phổ Môn, hoặc kinh Địa Tạng, và một số kinh lẻ khác. Đang khi có hàng ngàn các bài kinh về tâm linh, về nhân cách, về giải phóng nỗi khổ niềm đau, về giải quyết các bế tắc, về vượt qua các khó khăn, về định hướng nghề nghiệp, về quản trị xã hội, về quản lý gia đình, về hỗ trợ hạnh phúc và bình an, hầu như không được sử dụng trong các nghi thức đọc tụng tại các chùa. Hài lòng với các nghi thức đó, không tìm kiếm rộng nữa, ta sẽ đóng bít cửa ngõ tri thức Phật pháp, và đó là một sự lỗ lạ lớn. Cho nên khi Phật tử đến nhờ ta tư vấn về tâm linh, ta không thể nào tư vấn thuyết phục được. Mà giới trẻ ngày nay, Phật tử ngày nay kiến thức rất cao, học rất rộng, thành công rất nhiều, trình độ tri thức và tâm linh Phật pháp của người tu sĩ mà thấp hơn tại gia, khó có thể thuyết phục họ, khó có thể hướng dẫn họ để họ thực tập và chuyển qua khổ đạo. Vai trò của tu sĩ về phương diện nắm vững Phật pháp theo đó là rất lớn. Ở đây tổ mười mấy thế kỷ trước đã đề cập đến tình trạng tu lâu hà đập lớn, Phật pháp đóng không vững. Và mỗi khi thế hệ con cháu học trò đó gọi là không nể phục mình, dễ sanh tâm cống cao ngã mạng, nhưng mà muốn để chứng tỏ một cái gì đó thì bụng lại rỗng không. Đó là một cái mâu thuẫn nội tại về một đời sống lâu năm và một sự yếu kém về tri thức Phật pháp, những kinh nghiệm tu tập. Sức mạnh của tôn giáo là quần chúng. Để một nhân vật tôn giáo có quần chúng đông, thứ nhất là đời sống đạo đức mẫu mực của vị tu sĩ. Thứ hai, tri thức Phật pháp của tu sĩ đó. Và thứ ba, việc triển khai tri thức Phật pháp qua các Phật sự để mang lại lợi ích cho chúng sinh. Và cả ba vấn đề này đều có thể hỗ trợ tích cực cho việc các Phật tử đến nương tựa tâm linh và tu học nhiều. Thiếu sót là do từ nhỏ ta không được gần gũi các bậc thiện hữu tri thức. Thiện hữu không chưa đủ, đạo Phật không dừng lại ở thiện hữu. Các tôn giáo khác cũng có các tiêu chuẩn về thiện hữu. Những người không theo tôn giáo, chưa từng đến các tôn giáo, cũng có các tiêu chí về bạn lành. Họ có thể sống chung bạn lành, học bạn lành, thậm chí còn hơn là học từ thầy cô giáo. Rất nhiều người đạt được việc đó. Nhưng bạn lành về tri thức đạo đức tâm linh là rất hiếm. Có nhiều người bạn lành do vì nhiệt tình nhưng mà thiếu tri thức, dẫn người bạn còn lại vào con đường tội lỗi hay là khổ đau. Thiếu gì trong cuộc đời này? Cho nên tri thức lành mà người bạn lành sở hữu mới có thể trở thành dưỡng chất nuôi dưỡng cho tình bạn đó phát triển theo hướng hạnh phúc. Gần gũi các bạn lành bao gồm là người có lý tưởng thanh cao, người có tâm tu học vững chãi, người hướng tâm đến Bồ Đề, người lúc nào cũng phát nguyện và thực tập các Phật sự trong mọi lứa tuổi, người tình nguyện làm các việc lành, người chia sẻ tri thức tốt, nâng đỡ tinh thần của những bạn đồng tu bằng những tri thức tốt, không có tâm ganh tị, hơn thua, hận thù, trả đũa, rộng lượng, phát tâm rộng rãi, tiếp xúc, sống chung, làm Phật sự chung với những người thiện hữu tri thức đó, ta tiến bộ rất nhanh. Cái cộng hưởng là tương tác giữa tình bạn và các thành viên trong gia đình là rất lớn. Sống trong một môi trường mà phần lớn các cư dân ở làng xóm xã là những người lao động nghèo thì hiếm có một người nào đỗ được cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Cái cộng hưởng của nghiệp chung đó đã làm cho một người muốn nỗ lực vượt thoát khỏi cũng khó mà thành công. nên chọn bạn thiện hữu mà chơi. Như Đức Phật đã nói trong Kinh Pháp Cú, nếu trên đường tâm linh tìm người bạn đường mà không đạt được, tức là người bạn có trí tuệ, thì thà đơn độc một mình như voi chúa ở rừng sâu, không nên kết bạn với kẻ ngu. Kẻ ngu ở đây được hiểu là vô văn phàm phu, tức là không có học, không có kiến thức, không có nghề nghiệp đối với người đời. Còn đối với Phật Pháp là không có kiến thức Phật Pháp, mù chữ Phật Pháp, cũng không có giới hạnh thánh cao, không có chí nguyện lớn, không làm Phật sự nhiều, không có đóng góp gì cho ai. Vai trò tri thức trong Đạo Phật là rất lớn. Kẻ phàm phu nào cũng được định nghĩa trước nhất là vô văn, tức là không biết, không nghe, không học, không tập, không có tu, không chịu quá. Ngạo mạn, tự ái, tự hào, tự đại, thể hiện mình thế này thế kia là chuyện rất dễ xảy ra đối với những người tu mà không có học. Đang khi trong dân gian người ta lại đồn thổi rằng là đi học sớm quá thì dễ cống cao. Cái đó là hoàn toàn trái ngược với lời Phật dạy. Dựa vào tinh thần Phật dạy, chúng tôi áp dụng trong vòng 10 năm qua thấy có hiệu quả. Các vị đệ tử xuất gia, chúng tôi cho học Phật Pháp liền, bên cạnh việc học tỳ ni, giữ giới, làm công quả ở chùa. Và sau vài năm đó, có được cử nhân Phật học, nắm vương Phật Pháp, nhưng cho thọ giới tỳ kheo và tỳ kheo đi muộn, thì thường ít khi nào tỏ vẻ ta đây. Thì khi mình thọ giới làm thầy rồi đó, mình nghĩ rằng mình có giới cụ túc trọn vẹn đầy đủ, từ đó dễ phát sinh tâm lý ỷ lại. Khi được quần chúng gọi mình là thầy, thì tâm lý ỷ lại đó nếu không khéo lại cao hơn. Còn khi là sa di, sa di ni, thức somarani mà có kiến thức vững chãi, thì phần lớn các Phật tử không ai quan tâm hết á. Đâu quan tâm là đến thầy trụ trì, các hòa thượng, các ni trưởng, thượng tọa, ni sư, đại đức và sư cô. Còn dưới phẩm chất đó, phẩm chất đó thì hầu như ít ai quan tâm. Nhờ đó ta tu tốt hơn, làm Phật sự yên ổn hơn, ít bị mất thời gian hơn, tránh được duyên tiếp xúc nhiều hơn, và do đó nội tâm sẽ được bồi dưỡng vững chãi hơn. Tu nhiều nhất vẫn là ở trong giai đoạn sa di, sa di ni, thức somanani, đó là tâm ban đầu. Và đang trong quá trình tu, nếu ít được người quan tâm đến thì hãy nên mừng chứ đừng buồn. Nói tôi tu mà không ai tới cúng dường, không ai đến hỏi thăm, đó là tốt đó. Còn những người nào mới phát tâm tu tập và tu được vài năm mà tiếp xúc Phật tử A giao du với cộng đồng B rộng rãi quá, thì không thể nào tu cao, tu xa, tu bền, tu có kết quả, tu có giá trị phụng sự được. Giai đoạn lên núi đó là cần ở yên để hạ thủ công phu. Sau khi hoàn tất cái việc học của lên núi thì hãy xuống núi làm các Phật sự. Chuyện đó cần phải sạch rồi, con không cần phải vội vã. Do đó những người nắm những vai trò quan trọng trong các chùa, trong các tổ đình, trong các giáo phái, trong các giáo hội, cần phải hội đủ ba điều kiện: A, đời sống giới đức thanh cao; B, phương pháp tâm linh và các pháp môn bao gồm kinh điển chuyên sâu của Phật Pháp phải nắm vững; C, có tinh thần rộng lượng, bao dung, hy sinh, vô ngã, vị tha để giúp đỡ, nâng đỡ, dìu dắt những người đồng tu và những người tu sau mình. Chùa nào có được những người hội đủ ba yếu tố vừa nêu, chúng tu rất hạnh phúc, chúng rất bình an, và chúng có những tiến bộ rất vượt trội. Vấn đề 5, chớ gieo thói quen phàm tục. Nguyên nhân: hoặc đại ngữ cao thanh, xuất ngôn vô độ, bất kính thượng trung hạ tọa, bà la môn tụ hội vô thù, quán bác tác thanh, thực tất tiên khởi, khứ tụ quay giác, tăng thể toàn vô, thể tọa trung chư, động tha tâm niệm, bất tồn ta ta hủy tất, tiểu tiểu quay nghi, tương hà thúc liễm hậu côn, tăng học vô nhân phẩm hiệu. Dịch nghĩa: không có cơ hội tiếp xúc và cung kính các bậc cao đức, người ta chỉ thích tụ hội với nhau để ăn chơi và nói chuyện phiếm như những kẻ phàm phu tục tử ngoài đời. Khua bác lớn tiếng, ăn rồi bỏ dậy đi trước, các vị ấy quả không có phong thái của thầy tu. Đứng ngồi vụt chạc, họ làm động niệm những vị xuất gia khác. Phép tắc tối thiểu cũng không theo, quy nghi tối thiểu cũng không hành, thì làm sao họ có thể đào tạo được một thế hệ tương lai? Những kẻ mới tu sống gần họ không biết nhìn vào đâu để làm mẫu mực. Những lời văn phản tình đó thật là thống thiết. Nguyên nhân chính là do vì chúng ta không gần các bậc cao đức, không học các hạnh cao tăng, không được nỗ lực vượt qua các tánh phàm, không khắc phục những thói quen và tật xấu. Cho nên trải qua năm tháng, thói quen lớn dần và chúng ta trở thành con lạc đặc bị thói quen giật dây chi phối. Có người trở thành kẻ nô lệ của thói quen. Đang khi tiêu thụ một thói quen nào, con người bị thói quen đó gặm nhấm, tiêu thụ, xé nát ra thành từng mảnh. Thấy được cái quan hệ vừa nêu, cần phải chọn lựa các thói quen tích cực. Đối với người tu, bao gồm siêng năng các thầy khóa, tu luyện bản thân, học hỏi kinh pháp, phát nguyện và xung phong làm các phật sự, giúp thầy và bạn đồng tu các phận sự mà họ làm chưa hết. Lúc nào cũng tùy hỷ công đức với những thành quả và cái tốt đẹp của những người xung quanh. Thì làm được như thế đó, thì ta có được oai nghi, tế hạnh, đỉnh đạt, được sự quý mến của nhiều người. Lần này đó, khi ta bỏ rơi các nhu cầu tâm linh và giá trị vừa nêu, thì khi tụ họ với nhau toàn là nói chuyện đời thôi, thì có Phật Pháp gì đâu sử dụng. Và không có gieo tập các loại Phật Pháp thì gặp Phật tử cũng toàn là hỏi chuyện trong nhà, ngoài phố. Cuối cùng là cũng không có tư vấn hướng dẫn được gì cho họ an vui, hạnh phúc. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Cho nên việc tiếp duyên với các Phật tử cần phải được định hướng theo nghĩa giúp cho họ sống hạnh phúc hơn. Truyền trao cho họ các kỹ năng để giải quyết các vấn đề bế tắc mà do vì là người phàm, bận nhiều trong việc mưu sinh, không có thời gian khảo cứu kinh sách, thực tập tâm linh. Cho nên chúng ta chỉ điểm các bí kíp và tinh hoa của sự thực tập cho họ để họ được hạnh phúc. Là người tu với nhau, người nào muốn tiến bộ thì hãy biết học cái hạnh im lặng như bậc thánh. Dành thời gian cho việc tu, học và làm Phật sự. Thích tu, học và làm Phật sự, 16 giờ trong một ngày vẫn không đủ cho chúng ta dấn thân. Người có tâm phụng sự, thời gian hết nhưng việc không hết. Còn người không học, không có tâm, không thích làm, thời gian trôi qua rất uổng ích. Và dĩ nhiên là họ chỉ biết tiêu phí thời gian qua việc ngồi nói chuyện, tán dóc, trao đổi, chuyện phiếm, chuyện thị phi mang lại phiền não cho người và tổn khí thần cho mình, hoàn toàn không tốt đẹp cho ai. Thiếu hoài nghi tế hạnh, ta không thể thực tập chánh niệm trong lúc ăn, uống, đi, đứng, nằm ngồi. Đi thì dép lẹt sẹt, tướng đi á thì giống như là ma đuổi, quỷ chạy, không có sự thư thái. Vừa đi, vừa nói, vừa ăn, vừa cười, không có tính cách trang nghiêm. Đánh đồng đưa, liếc mắt, ngó đầu cũng không phải là những hoài nghi. Do đó cần phải nỗ lực vượt qua. Những ngày tháng đầu khi vào chùa không thực tập và trải nghiệm các hoài nghi hành đó thì lớn lên trở thành thói quen, các thói phàm vẫn tiếp tục lớn theo năm tháng. Mất đi phong thái của tu sĩ là một điều lỗ lã. Quần chúng có thể không bận tâm khi một vị tu sĩ không có kiến thức đời, không có bằng cấp cao, không có hiểu biết rộng, nhưng họ khó có thể bỏ qua khi vị tu đó không có phong thái của tu sĩ, tức là giới hạnh, hoài nghi, chẳng có thực tập gì, ăn nói thì cũng giống như người đời, to tiếng, sử dụng những ngôn ngữ nó nặng nề, căng thẳng, ngữ điệu không thoải mái, và do vậy làm cho quần chúng dễ dàng mất niềm tin. Các vị xuất gia tăng đó thì cũng cần phải lưu ý không nên hút thuốc, bởi vì đối với người Phật tử tri thức đó, thuốc họ còn không hút, mà người xuất gia trước khi đó, đó còn là người phàm có thói quen hút thuốc thì phải lấy cái hạnh gương mẫu của các bậc cao tăng đi trước, rũ bỏ các nghiệp phàm này và uy tín của việc tu tập nó sẽ được nâng cao. Nhiều khi mình làm được rất nhiều việc, tu rất tốt, nhưng mà phì phà nhã khói trước bao quần chúng là quần chúng mắc niềm tin. Những cái nho nhỏ về quay ghi đó cần phải biết giữ. Đi đứng, nói chuyện, giao du, tiếp xúc cũng phải biết giữ mình. Ta không phải là người phàm kẻ tục, và phải lấy thông điệp của Đức Phật trong kinh Di Giáo để nhắc mình. Mỗi tháng phải sờ đầu nhiều lần, cái đầu trọc nó trở thành thông điệp của sự tu. Tóc tượng trưng cho nghiệp phàm, thói phàm. Bỏ râu tóc mỗi nửa tháng là quyết tâm rũ bỏ nghiệp phàm và tánh phàm. Do đó phải xứng đáng với tâm hạnh của người tu. Nhờ đó ta mới có thể cảm hóa được những người khác. Bằng không đi đứng dục chạc, không có chánh niệm gì, làm cho người khác mất niềm tin lắm. Là tu sĩ mà kinh điển không rành, pháp Phật không biết, lịch sử Đức Phật cũng không thông, hoài nghi tế hạnh không có, thì làm sao có thể làm lệ lạc cho mình, huống hồ là nói đến chuyện tiếp sinh, độ súng, hỗ trợ những kẻ hầu học. Đó là những chuyện rất hoang đường. Có học trò, có những sư cháu, sư đệ, sư muội, thì những người đó sẽ không thể nào mang lại lệ lạc trực tiếp cho những người xung quanh. Do đó cố gắng phát tâm học đến nơi đến chốn những lời Phật dạy, và sử dụng lời Phật dạy đó trở thành là thực phẩm tâm linh, tiêu hóa nó trong cuộc sống như là không khí để hít thở, áo quần để làm đẹp, thực phẩm để tạo chất bổ cho cơ thể vậy, thì chúng ta mới lệ mình và lệ người được. Vấn đề 6, chớ biện hộ cho thói quen xấu. Nguyên nhân: tài tương giác sát, tiện ngôn ngã thị sơn tăng, vị văn Phật pháp hành trì, nhất hướng tỉnh tồn thô tháo, tình tồn thô tháo, như tư chi kiến, cái vị sơ tâm dung đọa, thao thiết nhân tuần, nhẫm nhiễm nhân gian, tội thành sơ giả. Dịch nghĩa: vậy mà khi được nhắc nhở, thì liền trả lời: tôi là vị tân sĩ cư trú ở núi rừng, chưa từng thực sự được học hỏi về pháp môn hành trì của Bụt. Chỉ bài nên họ còn y nguyên thô tháo. Sở dĩ những vị ấy có những cái nhìn sai lạc như thế cũng vì từ buổi ban đầu sơ tâm của họ không được đặt vào nơi có thể nuôi dưỡng. Người xuất gia nếu cứ để cho tập khí tham nhiễm lôi kéo đi theo thói đời thì dần dà phong thái sẽ trở nên quê kệch và cũng sẽ mau chóng trở nên già cỗi và hủ lậu. Câu đầu tiên thể hiện thái độ biện hộ cho những cái dở về nhân cách và thực tập Phật pháp. Là người phàm á, chúng ta cần phải tu tập nhiều. Để tu tập đúng á, thì cần phải học rộng hiểu sâu. Thì giống như khi ta được đặt ra yêu cầu di chuyển từ một địa điểm A đến một địa điểm B cách xa chúng ta vài chục, vài trăm, vài nghìn cây số. Nếu không có tấm bản đồ, la bàn và các phương tiện định vị hỗ trợ, có lẽ ta sẽ đi không đến được điểm đến, mất nhiều thời gian mà không đạt được mục đích. Mỗi một bài kinh là la bàn và dụng cụ định vị chỉ hướng rất tốt. Nương vào các bài kinh, ăn chắc mặc bền, đi nhanh đến sớm, kết quả cao, an lạc lâu dài. Do vậy không học kinh điển, không nghiền ngẫm lời thánh hiền là một sự uổng ích vô cùng. Muốn tiến bộ tâm linh nhanh, ngoài các kinh ta đọc trong các nghi thức tại chùa và các kinh được học tại trường, cần phải nỗ lực đọc càng nhiều các bài kinh theo trình tự thấp đến cao càng tốt. Chia sẻ một kinh nghiệm nhỏ trong lĩnh vực này. Khi học trung cấp Phật học, khóa đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, dĩ nhiên cũng bao nhiêu bạn đồng tu khác, chúng tôi cũng được các bậc tổ đức, hàng thầy, hàng tổ của mình giảng dạy các triết lý kinh điển Đại Thừa. Hiếm khi có cơ hội được học kinh Nikaya và kinh A Hàm. Nhờ ảnh hưởng phong trào dịch thuật của Hòa Thượng Thích Minh Châu, một đường tăng của Việt Nam, mà trường trung cấp Vĩnh Nghiêm lần đầu tiên, ở khóa đầu tiên, đã giảng dạy kinh Trung Bộ. Do đó, các loại tri thức nhồi sọ như trước đây rằng kinh điển Nikaya và A Hàm dành cho hàng tiểu thừa, căn cơ thấp kém, hạt lúa lép là trở nên hoàn toàn sai lầm và không còn hiệu lực nữa. Điều đó đã làm cho các anh em chúng tôi trong thế hệ đó đọc rất nhiều vào kinh A Hàm, đọc so sánh với kinh Nikaya và thấy rất rõ không có một triết lý Đại Thừa nào trong các văn học Đại Thừa lớn như văn học Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn, vân vân, không chứa đựng trong các kinh Nikaya. Nếu ai có thể chứng minh được có nhiều triết lý tư tưởng cao siêu trong Đại Thừa mà không nằm trong Nikaya, cái gì chúng tôi cũng chịu hết á. Và trong Nikaya còn có những cẩm năng tâm linh, hạnh phúc tại gia, hạnh phúc tình yêu, gia đình, hôn nhân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ và nhiều phương pháp có thể góp phần xây dựng gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới, vốn là các thực phẩm rất cần thiết cho họ. Không đọc những tư tưởng này, chúng ta bỏ qua một cơ hội rất lớn có thể giúp trực tiếp cho những người tại gia được hạnh phúc. Các kinh điển Đại Thừa phải được học sao? Vì đó là những cái tầng cao của tòa lâu đài nhiều tầng. Cái nền không vững thì học cao này là không có vững vàng. Do đó không phải vô cớ mà các trường đại học nổi tiếng trên thế giới, bao gồm Nhật Bản và Hoa Kỳ, các kinh đại thừa như vừa nêu, thường được học ở chương trình thạc sĩ năm thứ hai, tiến sĩ năm thứ nhất. Đang khi đó tại các trường học ở Việt Nam thì lại đưa vào chương trình sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, vốn không thể nào giúp cho các tân sinh có thể triển khai triết lý cao siêu trong đó, vì cái mức tiếp thu là có giới hạn ở tuổi đó, kiến thức đó và thời gian mới học đó. Đó là vấn đề mà theo chúng tôi, do vì chúng ta bị lệ thuộc và nhập cản quá nhiều cái nền Phật học của Trung Quốc. Học để tu chứ học không có phương pháp. Học không có phương pháp thì học nhiều nhưng mà không sử dụng được bao nhiêu. Còn học có phương pháp á, chúng ta sẽ không cần học nhiều, học với tinh hoa, và ta khai thác được những bài kinh chưa học. Còn học tràn gia đại hải mà thiếu phương pháp, học bài kinh nào biết bài kinh đó, không học thì không biết, không biết thì không giảng dạy được. Đó là cái tổn thất lớn của việc học thiếu phương pháp. Khi được những người hậu học, bị các Phật tử hỏi về Phật pháp mà ta không biết, nên tự thừa nhận yếu kém của mình, đừng trả lời liều, vì ta sẽ chịu trách nhiệm về nhân quả. Cái gì không biết thì phải học đến nơi đến chốn. Câu chuyện một vị giảng sư trở thành kiếp trồn 500 năm là một lời nhắc nhở, cảnh báo chúng ta về trách nhiệm về những gì chúng ta hướng dẫn cho những người có duyên. Và không có gì phải mặc cảm hay xấu hổ khi thừa nhận những cái mà mình chưa đạt. Liêm khiết về tri thức là rất cần thiết. Khi được ai góp ý khắc phục một yếu kém nào đó về nhân cách, đừng tự ái, tỏ vẻ cóc cằn hay mặc cảm, có một khoảng cách với người đó, mà hãy xem đó là cái cách ta soi gương nhân phẩm của mình một cách toàn diện hơn. Không ai có thể nhìn thấy cả mặt trước lẫn mặt sau của chính mình nếu không được sự hỗ trợ của dụng cụ hay của người khác. Do đó đừng biện hộ các yếu kém, mà hãy truy tìm nguyên nhân của yếu kém để khắc phục nó bằng phương pháp Bát Chánh Đạo. Đó là cách giải quyết vấn đề theo Đức Phật. Còn cho rằng là tôi, vì tôi ở núi, rồi ở rừng sâu, ở thôn quê hẻo lánh, từ nhỏ không được học, không được hành, không được gì hết, cho nên tôi không biết, tôi sống theo thói quen của tôi, cái chuyện đó là chỉ là chuyện giải bài, chứ nó không giải quyết được vấn đề. Ta không cần phải giải bài, mà khi bị phát hiện hoặc là tự phát hiện những yếu kém về giới hạnh, về oai nghi, về tri thức Phật pháp, về cách tu, về cách làm Phật sự, ta cần phải có trách nhiệm và cam kết với mình để tự khắc phục ta. Khắc phục sớm chừng nào tốt chừng đó. Không có gì là quá muộn, không có gì là không thể làm được. Tất cả đều nằm trong sự tự do ý chí, Chetana, tức tác ý, kéo theo sau là những hành động khắc phục nó. Truy nguyên nguyên nhân sâu xa, Tổ Quy Sơn khẳng định do vì các năm tháng ban đầu không có động cơ vĩ đại, không có nỗ lực tốt, không được hướng dẫn chu đáo, không có các bạn thiểu tri thức nâng đỡ, không có người đồng hành có bài bản, cho nên dầu có muốn, ta cũng không biết đâu mà đi. Có muốn tự tập, con không biết phải như thế nào để làm sao. Mỗi năm, mặc dù nhiều tăng ni đã học ở các trường Phật học, các chùa lớn vẫn tổ chức nhập hạ và thỉnh mời các giảng sư đến là một điều rất đáng được tán dương. Học trong trường thì phần lớn ta học theo phương pháp nghiên cứu, đáp ứng các bài khóa. Rồi lúc đó, ta đào sâu vào góc độ tri thức nhiều. Nó là điều rất cần thiết, như phân tích trong buổi học hôm nay. Nhưng nếu chỉ dừng lại tại đó, chúng ta không có kiến thức kinh nghiệm và không có năng lực hướng dẫn kinh nghiệm để giúp cho nhiều người vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Do đó các buổi học trong mùa hạ thường là đào sâu về kinh nghiệm hơn là phương pháp nghiên cứu và văn bản học. Hai cách học này hỗ trợ cho nhau và giúp cho sự học được thực hiện viên mãn. Mặt khác đó, thì rất nhiều chùa khi có các vị khác đến nhập hạ, xuất thân từ những nơi hẻo lánh, không có được cơ hội học, thì 3 tháng an cư là cơ hội để học ít nhiều được tri thức Phật Pháp. Và phải biết tự đam mê học cái gì là phải tìm lấy nguyên văn, bản dịch, nhiều bản khác, sách sớ giải, tham khảo, đối chiếu, so sánh để ta học được nhiều cái mà trên lớp do vì gia hạn thời gian không thể nói hết được. Học như thế, học ít nhưng sử dụng được nhiều. Còn học chỉ để mà hiểu thôi, qua rồi sẽ quên. Cho nên phải có một sổ tay ghi chú, có phương pháp, các câu nói, danh ngôn trong các kinh, các phương pháp được trình bày ngắn gọn trong các kinh, và rảnh rỗi đọc lại những lời kinh Phật dạy và thánh hiền chia sẻ, ta sẽ trở thành một hội tụ các tinh hoa về phương pháp tu. Các loại tủ sách học làm người ngoài đời là chia sẻ các kinh nghiệm thành công vượt qua nỗi khổ niềm đau, giúp cho rất nhiều người không có thầy cũng có thể thành tựu. Và lời kinh Phật dạy ta cũng nên sử dụng như thế. Những lời cảnh sát này trích ra nó có giá trị thôi thúc hướng dẫn tâm linh chúng ta rất nhiều. Vì đó phải nêu quyết tâm lớn, đừng để cho thói phàm, tánh phàm, nghiệp phàm, suy nghĩ phàm và lời nói phàm chi phối đeo bám chúng ta như là nước nhộm, làm cho màu áo đó không thể thay đổi được nữa. Nhìn tu phải tu từ nhỏ, để các hạt giống mới toan về Phật Pháp được gieo vào trong cái kho tàng tâm, nơi đó chưa có các hạt giống phàm, nếu có thì có không nhiều, thì cái mảnh đất tâm này sẽ nở hoa kết trái tâm linh hạnh phúc và các giá trị bình an. Còn sống mấy chục năm với kiếp phàm, quá nhiều các hạt giống phàm trong kho tàng A La Gia phàm, thì sau này đó, để nỗ lực vượt qua, ta phải phấn đấu nhiều lắm mà chưa chắc thành công. Nhân quả diễn ra theo cái thế lộ trừ. Thế mình đạp vào cái hạt giống tâm linh là 10 ký chẳng hạn, đang khi đó cái số lượng ký mà ta có trong kho tàng A La Gia phàm á là 100.000 ký, thì có thấm béo vào đâu? Vì đó tu phải là một con đường dài, nỗ lực thay đổi thói quen cũng là một con đường dài. Nhờ đó ta mới vượt qua được sự quê kệch, hủ lậu, và như là rừng cạn cay về tri thức, về kinh nghiệm, về phương pháp làm Phật sự. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một điển mẫu, năm nay đã gần 90 tuổi, vẫn thuyết kinh, thuyết giảng pháp, hướng dẫn các khóa tu khắp nơi trên thế giới. Lời dạy sâu sắc hơn, cô đọng hơn, đi vào phần chuyên tu nhiều hơn so với vài chục quyển sách được thiền sư viết tại Việt Nam ở lứa tuổi 25 cho đến gần 40. Hòa thượng Thích Trí Quang, trái tim của phong trào đấu tranh Phật giáo Bất Bạo Động năm 63, nay cũng đã gần 90 tuổi, vẫn còn chú giải kinh sách, nghiên cứu học thuật và để lại cho đời vài chục tác phẩm nghiên cứu có chất lượng cao. Nhiều bậc cao tăng khác, nhiều không thể tính đếm trong lịch sử mấy ngàn năm của Phật giáo cũng đã từng là những nhân vật như vậy. Do đó khi phấn đấu đó thì phải lấy tấm gương điển mẫu của những nhân vật lỗi lạc về giới đức, trí tuệ, Phật sự và đóng góp để chúng ta nhón chân và vối tay bắt chước theo. Còn đi sanh nạnh với các bạn đồng tu rồi hãnh diện tự hào rằng mình hơn được những con người quen đi sau thì ta không thể tiến bộ lớn được. Đối với các bậc cao tăng đó thì ta chỉ là con đom đóm lập lòa màu sắc đó, chứ không thấm béo gì với sao, trăng và mặt trời. Phải vươn lên mặt trời thì ta mới trở thành được ngôi sao. Vươn lên mặt trăng thì ta mới trở thành được các ngọn đuốc. Chứ thỏa mãn và lấy những cái tấm gương què quặt không có thành tựu gì hết để hãnh diện tự hào, có lẽ chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ và ngủ quên trên các chiến thắng ảo chứ không phải chiến thắng thật. Và đó là những động cơ mà Tổ Quy Sơn buộc chúng ta phải tự đánh giá lại mình, chiêm nghiệm lại mình để tự khắc phục và vượt qua các yếu kém. Đó là nội dung chính của bài 3.